giữa. Nhạc Bất Quần lắc đầu nói, đừng vội, đợi một chút. Nhạc phu nhân đứng lại chống kiếm, mắt không rời Lam Phượng Hoàng và Lệnh Hồ Xung. Con đĩa trên cổ Lệnh Hồ Xung cắn chặt vào huyết quản của chàng, lại hút máu nữa. Lam Phượng Hoàng lấy cái bình sứ trong túi ra, mở nắp, thò ngón tay út vào bình, khều ra một ít phấn trắng, rắc lên mình con đĩa. Bốn cô gái Miêu cởi áo khoác Lệnh Hồ Xung, xắn luôn áo ngắn và quần của chàng lên, rồi bắt từng con đĩa trên người mình đặt lên bụng, ngực, tay, chân và các mạch máu của Lệnh Hồ Xung. Trong khoảnh khắc, hơn 200 con đĩa đã bám lên người chàng. Lam Phượng Hoàng liên tục lấy phấn rắc lên mình các con đĩa. Thật kỳ lạ, những con đĩa này bám vào người của năm cô gái Miêu, càng hút máu thì càng phình ra, bây giờ lại dần dần teo lại. Nhạc Bất Quần hiểu ra, thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ. Thì ra, cô ta làm phép truyền máu, dùng đĩa làm trung gian, hút máu tươi trên người họ, truyền vào mạch máu của Xung Nhi. Loại phấn trắng kia không biết được chế ra từ vật gì, lại có thể bắt các con đĩa phải nhả máu ra, thật là kỳ lạ. Nhạc Bất Quần hiểu rõ mọi điều, từ từ buông lỏng các ngón tay đang nắm chặt chuôi kiếm. Nhạc phu nhân cũng tra kiếm vào vỏ, nét mặt bà trước đây căng thẳng, nay đã lộ ra vẻ vui mừng. Khoang thuyền vẫn yên lặng, ngay cả Đào Cốc Lục Tiên cũng há hốc miệng ra, nhìn năm cô gái Miêu với vẻ vô cùng kinh dị. Sáu cái miệng há ra không ngậm lại được, họ quên mất chuyện tranh luận với nhau. Bỗng nghe tách một tiếng, một con đĩa đã nhả sạch máu trong bụng, rớt xuống ván thuyền, ngọ nguậy mấy cái rồi chết ngay. Một cô gái Miêu nhặt lên ném qua cửa sổ xuống sông. Thời gian chưa đầy một bữa ăn, những con đĩa đã bị ném sạch. Gương mặt của Lệnh Hồ Xung bây giờ đã có chút huyết sắc. Hơn 200 con đĩa đã đem máu truyền vào nội thể chàng. Lượng máu ước khoảng một bát lớn. Tuy không đủ bù lại lượng máu đã mất, nhưng cũng giúp cho chàng chuyển nguy thành an. Nhạc Bất Quần và Nhạc Phu Nhân liếc nhìn nhau, thầm nghĩ. Cô gái Miêu này có địa vị cao nhất trong một giáo phái, không tiếc đem máu tươi của mình truyền vào cơ thể Xung Nhi. Cô ta và Xung Nhi không hề quen biết, chắc không phải là vì có tình ý với hắn. Cô ta tự xưng là bằng hữu của hảo bằng hữu của Xung Nhi. Không hiểu Xung Nhi đã kết giao với bằng hữu nào lại có lai lịch lớn như vậy. Lam Phượng Hoàng thấy sắc mặt Lệnh Hồ Xung hồng hào một chút. Cô lại chẩn mạch ở cổ tay chàng, thấy mạch đập mạnh hơn. Lòng rất vui mừng, cô dịu dàng hỏi. Lệnh Hồ công tử cảm thấy thế nào? Lệnh Hồ Xung tuy không hiểu hết tất cả những gì vừa xảy ra, nhưng cũng biết cô gái này đã trị bệnh cho mình. Chàng cảm thấy tinh thần đã khá hơn, nói, đa tạ cô nương, tại hạ đỡ nhiều rồi. Lam Phượng Hoàng hỏi, Lệnh Hồ công tử thấy ta có già không? Có phải là già lắm rồi không? Lệnh Hồ Xung đáp, ai nói cô nương già? Cô nương đâu có già. Nếu cô nương không giận, tại hạ sẽ gọi cô nương là muội tử. Lam Phượng Hoàng vui mừng, mặt tươi như đóa hoa xuân mới nở, càng tăng thêm vẻ kiều diễm. Cô mỉm cười nói, Lệnh Hồ công tử quá là người tốt. Thảo nào, người đã coi thường hết cả nam tử trong thiên hạ, mà đối với công tử lại yêu quý đến thế. Cho nên, ôi! Lệnh Hồ Xung cười nói, nếu muội tử nói tại hạ là người tốt, sao không gọi tại hạ một tiếng Lệnh Hồ đại ca? Má Lam Phượng Hoàng ửng hồng, cô gọi Lệnh Hồ đại ca. Lệnh Hồ Xung cười nói, hảo muội muội, muội tử thật tốt. Tính tình của Lệnh Hồ Xung vốn cởi mở, không câu nệ tiểu tiết, khác xa với Nhạc Bất Quần luôn luôn tự xưng là quân tử. Thần trí chàng vừa tỉnh táo thì biết ngay Lam Phượng Hoàng thích người khác khen mình trẻ đẹp. Khi nghe cô ta hỏi thẳng như vậy, tuy thấy tuổi cô ta lớn hơn mình nhưng vẫn mở miệng gọi cô ta là muội tử. Lệnh Hồ Xung nghĩ cô ta đã tận tâm cứu mình thì cũng nên khen vài câu để cô ta vừa lòng. Quả nhiên, Lam Phượng Hoàng nghe xong thì vô cùng sung sướng. Nhạc Bất Quân và Nhạc Phu Nhân không khỏi chào mày, đều nghĩ tiểu tử Lệnh Hồ Xung tính tình phóng đãng, thiệt hết thuốc trị. Bình Nhất chỉ nói tính mạng của hắn còn không quá 100 ngày. Bây giờ ngay cả 100 ngày cũng không có, một chân đã bước vào quan tài, vừa tỉnh được một chút thì đã đùa giỡn với cô gái tà ma này ngay. Lam Phượng Hoàng cười nói, đại ca muốn ăn cái gì, để tiểu muội đi lấy một ít điểm tâm cho đại ca ăn được không? Lệnh Hồ Xung nói, Ta không muốn ăn, chỉ muốn uống rượu thôi. Lam Phượng Hoàng nói, việc này rất dễ. Bọn tiểu muội có ngũ bảo hoa mật tửu tự cất, mời đại ca nếm xem. Rồi cô nói một tràng tiếng xí xa xí xồ của người Miêu. Hai cô gái Miêu tuân mệnh đi ra, lấy trong chiếc thuyền nhỏ 8 bình rượu mang đến, mở nắp rót rượu ra bát, hương thơm ngào ngạt bay khắp khoang thuyền. Lệnh Hồ Xung nói, hảo muội muội, rượu này của muội muội thơm quá, đúng là loại rượu dành cho phụ nữ uống. Lam Phượng Hoàng cười nói, nếu không có mùi thơm thì không được, làm sao khử được mùi tanh của rắn độc. Lệnh Hồ Xung hỏi, trong rượu có vị tanh của rắn độc ư? Lam Phượng Hoàng đáp, đúng vậy, rượu này muội muội gọi là ngũ bảo hoa mật tửu, dĩ nhiên phải dùng đến ngũ bảo. Lệnh Hồ Xung hỏi, ngũ bảo là gì? Lam Phượng Hoàng đáp, ngũ bảo là năm thứ bảo bối trong giáo phái của bọn tiểu muội, đại ca xem đi. Cô lấy hai cái bát không rót rượu trong bình ra, nghe mấy tiếng tách tách, có mấy con gì nho nhỏ theo rượu rớt xuống bát. Mấy tên đệ tử phái Hoa Sơn thấy vậy đều kinh hãi la lên. Lam Phượng Hoàng bưng bát rượu đến trước Lệnh Hồ Xung, chàng thấy màu rượu trong suốt như nước suối, trong rượu lại có năm con trùng độc nhỏ, đó là một con rắn, một con rết, một con nhện, một con cóc và một con bò cạp. Lệnh Hồ Xung giật bắn người, hỏi, tại sao trong rượu có mấy con trùng độc này? Lam Phượng Hoàng hứ một cái, hỏi, đây là ngũ bảo, sao gọi là trùng độc? Lệnh Hồ đại ca có dám uống không? Lệnh Hồ Xung cười gượng nói, cái ngũ bảo khiến ta hơi sợ. Lam Phượng Hoàng bưng bát rượu uống một hớp, cười nói, theo tục lệ người Miêu, nếu mời uống rượu ăn thịt mà bằng hữu không uống, không ăn thì không phải là bằng hữu nữa. Lệnh Hồ Xung đỡ bát rượu, uống ừng ực, cả năm con trùng độc cũng nuốt luôn. Tuy chàng to gan nhưng cũng không dám nhai để biết mùi vị của trùng độc thế nào. Lam Phượng Hoàng cảm mừng, đưa tay ôm cổ Lệnh Hồ Xung, hôn lên má chàng hai cái. Son trên môi cô in lên má chàng hai dấu đỏ chót. Cô cười nói, đúng là hảo ca ca. Lệnh Hồ Xung vừa cười thì chợt thấy ánh mắt nghiêm khắc của sư phụ. Chàng giật mình, thầm nghĩ, hỏng rồi, ta to gan ngông cuồng ngay trước mắt sư phụ sư nương, chắc sẽ bị sư phụ mắng cho một trận, còn tiểu sư muội thì càng coi mình không ra gì. Lam Phượng Hoàng lại mở nắp bình rượu, rót một bát có cả năm con trùng độc, bưng đến trước Nhạc Bất Quần, cười nói, Nhạc tiên sinh, tiểu nữ mời Nhạc tiên sinh uống rượu. Nhạc Bất Quần thấy rượu ngâm toàn là trùng độc như bò cạp, rắn, rết, lão đã muốn nôn. Lão lại ngửi thấy trong mùi hương hoa nồng nặc có cả mùi tanh của rắn thì kìm không được, lại muốn nôn ra nữa. Lão đưa tay trái ra đẩy bát rượu trên tay Lam Phượng Hoàng đi. Không ngờ Lam Phượng Hoàng lại không rút tay về. Lão thấy ngón tay mình sắp đụng vào tay cô ta, sợ quá nên vội rụt về. Lam Phượng Hoàng cười nói, tại sao sư phụ lại không to gan bằng đồ nhi? Các vị bằng hữu phái Hoa Sơn, vị nào dám uống bát rượu này? Uống vào rất bổ. Trong thuyền im phăng phắc, Lam Phượng Hoàng bưng bát rượu, không thấy ai nhận uống cả, thở dài nói, ngoài Lệnh Hồ Xung ra, phái Hoa Sơn không còn một anh hùng hảo hán thứ hai nào cả. Bỗng nghe một người lớn tiếng nói, để ta uống cho. Đó là Lâm Bình Chi. Gã bước tới định đưa tay bưng lấy bát rượu. Lam Phượng Hoàng dương cặp lông mày, cười nói, thì ra. Nhạc Linh Sang nói, tiểu Lâm tử, nếu ngươi uống bát rượu con khỉ đó mà không chết vì trúng độc thì cũng đừng hòng ta nhìn mặt ngươi. Lam Phượng Hoàng bưng bát rượu đến trước Lâm Bình Chi, cười nói, ngươi uống đi. Lâm Bình Chi rụt rè nói, ta không uống nữa. Lam Phượng Hoàng cười một tràng dài. Lâm Bình Chi đỏ mặt nói, ta không uống rượu này không phải vì sợ chết. Lam Phượng Hoàng cười nói, ta biết chứ, ngươi sợ cô nương mỹ miều kia không nhìn mặt ngươi nữa. Ngươi không phải là con quỷ nhát gan, mà là hán tử đa tình. Lam Phượng Hoàng đến trước Lệnh Hồ Xung nói, đại ca, hậu bội hữu kỳ. Rồi cô đặt bát rượu lên bàn, phất tay áo một cái. Bốn cô gái Miêu bưng 6 bình rượu còn lại theo cô đi ra khỏi khoang thuyền, trở về thuyền nhỏ. Bỗng nghe tiếng hát du dương ngọt ngào, thuyền nhỏ xuôi dòng về hướng đông nhẹ lướt, vượt lên đầu thuyền phái Hoa Sơn rồi xa dần.